ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1385, Mộ Dung công tử tái rồi, thanh binh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầm ta lệnh bài, tiến về Đại Minh Hắc Mộc Nhai. Trong đó ngươi sẽ tiến hành tương quan quân sự học tập. Tô Tầm xuất ra một tấm lệnh bài cho Kiều Phong. Kiều Phong cá nhân võ lực giá trị cực kỳ cao. Nhưng nếu như không hiểu rõ quân sự, nhiều lắm là chỉ có thể làm cái tay chân. Thống binh tướng quân cùng nguyên soái không nhất định cần tự thân vũ lực trác tuyệt. Nhưng quân sự tố dưỡng nhất định phải cao. Lính mới còn trong huấn luyện. Kiều Phong tiến về Hắc Mộc Nhai vừa vặn có thể cùng lính mới bồi dưỡng tình cảm. Nếu như hắn đầy đủ xuất sắc, hắn sẽ trở thành lính mới thống lĩnh một trong. Vâng, hầu gia. Kiều Phong tiếp nhận lệnh bài. Gặp Kiều Phong không có nói ra muốn trước đi Thiếu Lâm tự tìm Huyền Từ trả thù. Tô Tầm lộ ra vẻ hài lòng. Thiếu Lâm tự cao thủ rất nhiều. Ngươi một người tiến về sợ có bất trắc. Chờ thời cơ đã đến bản hầu sẽ cùng ngươi cùng nhau tiến đến. Thiếu Lâm tự có cái lão tăng quét rác. Tuyệt bức là đại tông sư cấp bậc. Thiên Long bát bộ vũ lực đỉnh phong. Thuộc hạ tuân mệnh. Kiều Phong thân phận chuyển biến rất nhanh. Rốt cuộc cái bang tại dưới sự hướng dẫn của hắn một mực cùng Mông Nguyên tác chiến. Quân đội tác phong làm việc hắn cũng đã gặp. Trên dưới tôn ti. Sau đó Kiều Phong tự mình rời đi. Tô Tầm nhìn về phía Vương Ngự Yên mỉm cười. Vương cô nương, mời đi, hầu gia mời. Vương Ngự Yên hé miệng cười một tiếng. Liên tinh đụng một cái Tô Tầm ngón tay. Tô Tầm lông mày nhíu lại. Khá lắm, không nghĩ tới liên tinh thế mà thích lén lút chơi kích thích. Khóe miệng khẽ nhếch, thuận thế nắm chặt tay của nàng. Liên tinh thân thể mềm mại run lên. Chừng Tô Tầm một chút. Hốt hoảng dùng lực muốn đem tay tránh thoát. Tô Tầm thầm nghĩ, còn không có ý tứ. Không có ý tứ chủ động. Tay câu dẫn ta làm gì? Lúc này quay đầu đối nàng lộ ra một cái ta đều hiểu nụ cười. Ngươi hiểu ngươi cái đại đầu quỷ. Liên tinh suýt nữa tức chết. Chỉ có thể tận lực thả chậm tốc độ cùng Tô Tầm rơi vào đằng sau. Mau buông ta ra. Ta là muốn nhắc nhở ngươi âm thầm có người theo chúng ta. Tô Tầm một mộng, thao, xã hội tính tử vong. Lúc này bất động thanh sắc buông ra liên tinh. Tính trước kỹ càng nói. Ta đã sớm biết, chính là sợ ngươi nói ra đến kinh động đến hắn. Cho nên mới trái lại nhắc nhở ngươi. Ha ha, liên tinh ngoài cười nhưng trong không cười. Ta chỉ là đụng ngươi một chút. Ngươi liền cầm tay của ta. Xác định là nhắc nhở ta. Không phải đùa giỡn ta. Âm thầm đi theo đám bọn hắn chính là Mộ Dung Phục. Hắn căn bản không đi Lạc Dương, mà là một mực tại Vô Tích. Rừng cây hạnh chuyện phát sinh hắn trốn ở trong tối xem hết. Hắn lúc trước trông thấy Kiều Phong rơi vào hạ phong. Vốn còn muốn ra ngoài bỏ đá xuống giếng dẫm hắn một cước. Rốt cuộc hắn vẫn cho rằng Kiều Phong không xứng cùng hắn Nam Bắc tề tên. Thật không nghĩ đến hiện trường còn ẩn tàng Tô Tầm vị này Đại Minh Hoài An Hầu. Cho nên hắn mới một mực không biết thân. Nhìn xem Tô Tầm cùng biểu muội Vương Ngự Yên mấy người bóng lưng. Do dự một lát, Mộ Dung Phục không có ra ngoài. Mà là quay người rời đi. Về trước Yến Tử Ổ đi. Bởi vì cái này thời điểm hiện thân. Vậy hắn trước đó lập mấy ngày trước đây đi Lạc Dương hoang ngôn liền tự sụp đổ. Dễ dàng cho Tô Tầm lưu lại ấn tượng xấu, mà lại hắn tin tưởng bằng vào biểu muội đối với hắn hiểu rõ, khẳng định sẽ đem Tô Tầm dẫn tiến cho hắn. Hắn chỉ cần trở về ngồi đợi Tô Tầm tới cửa, lại liếm hắn liền xong rồi. Nếu như có thể được đến Đại Minh trợ giúp, như vậy mình phục quốc có hy vọng a, Mộ Dung Phục cực kỳ kích động. Mà lại hắn cảm thấy cái này hy vọng rất lớn. Cái kia nữ tử áo trắng cùng biểu muội dáng dấp giống nhau như đúc. Nói không chừng cũng là mợ nữ nhi. Coi như không phải, hai người tướng mạo đồng dạng cũng có thể tỉ muội tương giao. Tô Tầm, hoàn toàn chính xác có thể tỉ muội tương giao. Nữ tử áo trắng là Tô Tầm nữ nhân. Mà mình cũng sớm muộn sẽ lấy biểu muội làm vợ. Đến lúc đó không thì tương đương với đường cong cùng Tô Tầm kéo lên giao tình sao. Phát giác đến Mộ Dung Phục rời đi, liên tinh lại nhìn Tô Tầm một chút, dùng môi ngữ nói, đi, Tô Tầm gật gật đầu. Hắn suy đoán người kia hơn phân nửa liền là Mộ Dung Phục. Bởi vì tại kịch bên trong, Mộ Dung Phục căn bản không đi Lạc Dương, mà xuất hiện tại rừng cây hạnh phụ cận. Tô Tầm mới lười nhác quản hắn là tới làm gì. Vương Ngữ Yên là ngồi thuyền tới, mà lại ngồi thuyền đi đường thủy cũng gần một ít. Đám người liền chuẩn bị đi thuyền. Ngựa thì bị Tô Tầm lưu tại tửu quán. Vương Ngữ Yên thuyền cũng không lớn, miễn cưỡng có thể chứa 8 người mà không lật thuyền. Tô Tầm bị chen tại một đống oanh oanh yến yến bên trong. Các loại mùi thơm xông vào mũi. Một không chú ý liền đụng phải các loại mềm mại ý tứ. Thật sự là đáng ghét. Để hắn cái này chính nhân quân tử khổ không thể tả. Chỉ có thể xem không thể chơi. Hoàn toàn chính xác khổ không thể tả. Hầu ra, còn có các vị đều ngồi vững vàng. A Chu cùng A Bích đứng tại đuôi thuyền chèo thuyền. Hai người đều sẽ võ công. Chuyện này đối với các nàng tới nói không là vấn đề. Mạn Đà Sơn Trang khoảng cách rừng cây hạnh cũng không tính xa. Nhưng đi thuyền đến một nửa thời điểm đột nhiên trên trời rơi xuống mưa to. Tại kịch bên trong hôm nay cũng có mưa. Tất cả mọi người bị Lâm Thành ướt sũng. 7 cái nữ nhân trên người váy áo ướt đẫm sau xuân quang chờ tiết. Thật mỏng lụa mỏng dán thân thể. Thân thể mềm mại nổi bật. Là đẹp không sao tả xiết. Để Tô Tầm cũng không biết xem ai tốt. Vì công bằng, hắn chỉ có thể tất cả đều nhìn. Tiểu Long Nữ cùng Mộc Uyển Thanh còn tốt. Rốt cuộc đều là bị Tô Tầm du sơn ngoạn thủy qua người. Mà Vương Ngữ Yên thì là gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Bờ môi đều nhanh muốn bị cắn nát. Nàng mặc chính là một bộ phấn váy. Bên trong liền một kiện trong áo ngực sấn. Cho nên bị nước mưa ướt đẫm về sau. Thân thể mềm mại triển lộ không bỏ sót. Mấu chốt nàng cùng Tô Tầm còn rất gần. Hầu ra, phát giác đến Tô Tầm ánh mắt thỉnh thoảng từ trên người chính mình đảo qua. Vương Ngữ Yên đỏ mặt hờn dỗi một tiếng. Mộc Uyển Thanh cắn chặt hai hàm răng trắng ngà bóp Tô Tầm một thanh. Tô Tầm da dày thịt béo, không sợ đau nhức, nhưng ra ngoài tôn trọng cùng tốt đẹp phẩm cách. Thu hồi ánh mắt, mùa hè mưa đến nhanh lui cũng nhanh. Chờ đến Mạn Đà Sơn Trang lúc, đám người quần áo cũng làm. Mạn Đà Sơn Trang trồng đầy tiêu. Vương Ngữ Yên lão mụ Lý Thanh La một người riêng có ở đây. Ân, Lý Thanh La cũng là Đoàn Chính Thuần lúc tuổi còn trẻ tình nhân. Vương Ngữ Yên cũng là Đoàn Chính Thuần nữ nhi. Tô Tầm bọn người đi theo Vương Ngữ Yên đi vào một chỗ sân nhỏ. Đã nhìn thấy một cái chừng 30 tuổi đẹp. Phụ chính dẫn theo vòi hoa sen tại tưới hoa. Đầu nàng mang châm cài. Mặc một bộ váy dài trắng. Cục cưng kho lúa nhảy ra một nửa. Chỉ có thể nói, không hổ là gọi Man Đầu Sơn Trang. A không, là Mạn Đà Sơn Trang A, cái này màn thầu thật to lớn. Không phải, cái này Mạn Đà tiêu thật nhiều. Thật trắng, thật là dễ nhìn. Nương, Vương Ngữ Yên tiểu chạy tới. Lý Thanh La dừng lại tưới hoa. Nghe tiếng quay đầu, thản nhiên nói, trở về, những thứ này, đột nhiên nàng tạm ngưng. Bởi vì nàng nhìn thấy Tiểu Long Nữ. Một đôi mắt đẹp lập tức trợn thật lớn. Nương, người có phải hay không cũng giật nảy mình. Nàng sẽ không phải là tỷ tỷ của ta muội muội đi. Vương Ngữ Yên hai tay đặt ở bụng dưới trước. Thăm dò tính hỏi một câu. Lý Thanh La hướng Tiểu Long Nữ đi đến. Một bên lắc đầu nói. Không có khả năng. Chính ta sinh mấy cái chẳng lẽ còn nhớ không rõ sao. Bất quá. Cái này cũng thật giống a, nàng dò xét cẩn thận lấy Tiểu Long Nữ. Cảm giác cùng nữ nhi của mình quả thực là một cái khuôn đúc ra. A, tốt a, ta còn tưởng rằng ta có thể nhiều cái tỉ muội đâu. Vương Ngữ Yên thất vọng nhếch miệng. Tô Tầm vừa cười vừa nói. Vương cô nương cùng Long Nhi cũng coi là thế gian hiếm thấy duyên phận. Theo ta thấy đến, không bằng hai người các ngươi như vậy kết làm tỉ muội được rồi. Cái này, Vương Ngữ Yên nhãn tình sáng lên. Ngo ngoe muốn động nhìn xem Tiểu Long Nữ. Long cô nương theo ngươi thì sao? Tiểu Long Nữ điềm tĩnh nhẹ gật đầu. Thiếp thân xem vị công tử này đại khí bất phàm. Không biết là, Lý Thanh La đánh giá Tô Tầm. Chỉ cảm thấy người này mọi cử động lộ ra hắn cao quý không tả nổi. Tô Tầm chắp tay. Đại Minh Hoài An hầu. Tô Tầm gặp qua Vương phu nhân. Mạo muội tới chơi. Quấy rầy. Không hổ là lão tài xế. Cách quần đều có thể nhìn ra ta đại khí bất phàm. Thật sự là kinh khủng như vậy a, nguyên lai là Tô Hầu gia giá lâm. Đây thật là làm ta cái này Mạn Đà Sơn Trang thật là vinh hạnh. Hẳn là thiếp thân gặp qua Hầu gia mới là. Lý Thanh La mỉm cười. Không thể không nói Đoàn Chính Thuần đồ chó này tích là thật châu phê. Làm tất cả đều là trên giang hồ có mặt mũi mỹ nữ. Quả thực là suy yếu bản Tô Đại Pháo a. Sau đó Lý Thanh La lại ôn nhu nắm chặt Tiểu Long nữ tay. Nhà ta Ngự Yên từ nhỏ đã ngóng trông có thể có cái huynh đệ tỉ muội. Ta nhìn việc này cũng là cực tốt. Long cô nương không chê liền gọi ta một tiếng mẹ nuôi đi. Long nhi là ta ái thiếp. Như vậy cái này âm thanh mẹ nuôi ta trước hô là kính. Tô Tầm cười ha ha một tiếng nói. Lý Thanh La đôi mắt đẹp lóe lên. Không nghĩ tới Long cô nương là Hầu gia nữ nhân. Kia thiếp thân còn trèo cao. Mẹ nuôi. Tiểu Long nữ đôi môi khẽ mở. Vương Ngự Yên cười đi đến Tiểu Long nữ bên người. Hiện tại Long tỷ tỷ coi như thật thành tỷ tỷ của ta. Mẹ nuôi nhất thời cũng không có gì tốt đưa cho ngươi. Cái này viên châm cài liền tặng cho ngươi đi. Lý Thanh La đưa tay gỡ xuống đỉnh đầu châm cài. Cười đưa cho Tiểu Long nữ. Nàng biết Tiểu Long nữ thân là Hầu gia nữ nhân đương nhiên sẽ không thiếu khuyết vàng bạc châu báu những vật này. Cho nên cũng không chút giảng cứu. Tâm ý đến thế là được. Tiểu Long nữ tiếp nhận châm cài. Tạ ơn mẹ nuôi. Lý Thanh La một tay nắm Vương Ngự Yên. Một tay nắm Tiểu Long nữ. Đi. Chúng ta đi vào nói. Quảng cáo. Mọi người đi tới một cái dựa vào hồ cái đình. Lý Thanh La lại sai người đưa lên bánh ngọt cùng nước trà. Tại mọi người hàn huyên thời điểm. Một thị nữ đến báo. Khởi bẩm phu nhân. Biểu thiếu gia tới. Vương Ngự Yên lập tức nhãn tình sáng lên. Mặc dù nàng cảm thấy biểu ca không bằng Tô Tầm, nhưng nàng đương nhiên sẽ không cứ như vậy di tình biệt luyến. Vẫn là thích Mộ Dung Phục. Mau mời. Lý Thanh La nhìn về phía Tô Tầm. Hầu gia cùng chúng ta một đám nữ nhân nói chuyện phiếm chỉ sợ cũng không có gì hào hứng. Nói không chừng cùng ta vị này chất nhi sẽ hợp ý. Ai nói ta không hào hứng? Ta lão có. Nam Mộ Dung Bắc Kiều Phong. Bây giờ Bắc Kiều Phong chính là ta dưới trướng chi tướng. Vừa vặn kiến thức một chút cái này Nam Mộ Dung là nhân vật bậc nào. Tô Tầm ăn một miếng trà bánh. Không bao lâu, Mộ Dung Phục mặc một bộ màu lam cẩm bào đi đến. Bái kiến mợ, không nghĩ tới mợ nhà có khách. Ngược lại là ta đến nhầm thời điểm. Hắn đương nhiên là biết Tô Tầm đến Mạn Đà Sơn Trang mới chạy tới tăng độ yêu thích. Mộ Dung liếm liếm, Phục Nhi, vị này là Đại Minh Hoài An Hầu. Vị này Long Cô Nương cùng Mộc Cô Nương là hắn thê thiếp. Hai vị này yêu Nguyệt Liên Tinh là thị nữ của hắn. Lý Thanh La giới thiệu, Mộ Dung Phục lộ ra chấn kinh chi sắc, vội vàng chắp tay liền bái. Không nghĩ tới hôm nay thế mà có thể được gặp uy chấn Đại Minh Hoài An Hầu. Thật sự là một kiện chuyện may mắn. Diễn kỹ sốc nổi, thật nát. Mộ Dung công tử khách khí. Nam Mộ Dung chi danh ta tại Đại Minh cũng là có chỗ nghe thấy a. Tô Tầm cười ha ha một tiếng. Lung lay quạt xếp cùng nó thương nghiệp lẫn nhau thôi. Lý Thanh La cho chất nhi sáng tạo cơ hội. Phục Nhi, người bồi Hầu gia dạo chơi ta cái này Mạn Đà Sơn Trang đi. Nữ nhân chúng ta nói chuyện đồ vật. Các ngươi cũng không có hứng thú. Tô Tầm, ta cảm thấy hứng thú nhất. Hầu gia mời. Mộ Dung Phục rất là cung kính. Bởi vì hắn biết vị này Hầu gia không chỉ có quyền thế ngập trời. Võ công càng là tông sư chi cảnh. Hắn cũng là mới tiên thiên cảnh đại viên mãn mà thôi. Tới kém đến nhưng xa. Hai người rời đi cái đình. Mộ Dung Phục hiểu chuyện lạc hậu Tô Tầm nửa bước. Thổi phồng nói. Nghe nói Hầu gia tại rừng cây hạnh lực áp quần hùng. Thu phục Kiều Phong. Như thế chẳng diện Mộ Dung Phục không được thấy một lần. Thật sự là suốt đời tiếc nuối. Mộ Dung công tử quá khen. Tô Tầm cũng không vạch trần hắn. Mà là giống như cười mà không phải cười nói. So với Mộ Dung công tử phục quốc ý chí. Cái này đều không tính là gì. Mộ Dung Phục biến sắc, một hồi lâu mới khôi phục bình thường. Sớm nghe nói về Cẩm Y Vệ thiên hạ vô song, không nghĩ tới Hầu gia thậm chí ngay cả Mộ Dung Ý Chí cũng có thể biết. Đây là Vương cô nương nói cho ta biết. Tô Tầm không có tiết tháo chút nào châm ngòi Vương Ngự Yên cùng Mộ Dung Phục quan hệ. Mộ Dung Phục nghe vậy, trong lòng cảm giác nặng nề. Không nghĩ tới Vương Ngự Yên thế mà ngay cả loại này liên quan đến hắn thân gia tính mệnh sự tình cũng như vậy mà đơn giản nói cho Tô Tầm biết được. Đã Tô Tầm đã biết, kia Mộ Dung Phục cũng không giả. Còn xin Hầu gia giúp ta một chút sức lực. Phục quốc cũng không phải báo thù đơn giản như vậy. Ta có thể được cái gì đâu? Tô Tầm nhìn xem hắn hỏi. Mộ Dung Phục không chút do dự đáp. Chỉ cần Hầu gia giúp ta. Mộ Dung Phục nguyện duy Hầu gia như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tô Tầm phí đi lớn như vậy công phu thu phục Kiều Phong. Mình cùng hắn tề danh. Tổng sẽ không kém. Lại không biết Tô Tầm đối với hắn căn bản không hứng thú. Mộ Dung Phục cái này vũ lực giá trị không tư cách cùng Kiều Phong tề danh. Cho nên Tô Tầm cơ hồ là chỉ rõ. Mộ Dung công tử từ ta người bên cạnh hẳn là có thể nhìn ra mánh khóe. Tại hạ yêu Giang Sơn. Nhưng càng yêu mỹ nhân a. Ha ha ha. Chê cười. Thực để Mộ Dung công tử chê cười a. Mộ Dung Phục đầu tiên là sững sờ. Nhưng rất nhanh liền lĩnh hội Tô Tầm ý tứ. Sắc mặt âm tình bất định. Vương Ngự Yên quốc sắc thiên hương. Mà lại cùng hắn thanh mai trúc mã. Hắn đối Vương Ngự Yên khẳng định là có cảm tình. Nhưng vì phục quốc đại kế. Mộ Dung Phục chỉ có thể nhịn đau cắt thịt. Hầu gia yên tâm. Hầu gia yêu mỹ nhân. Vậy tại hạ liền giúp Hầu gia thu nạp mỹ nhân thỏa mãn Hầu gia. Mỹ nhân thân thể ta muốn. Mỹ nhân tâm ta cũng muốn. Tô Tầm vỗ vỗ bờ vai của hắn mỉm cười. Ban đêm, Mạn Đà Sơn Trang, trong phòng khách, Mộ Dung Phục hai tay chống lấy cái bàn không nói một lời. Tô Tầm muốn hắn thân yêu biểu muội, không chỉ có muốn biểu muội hắn thân thể, còn muốn biểu muội hắn trái tim, mà Vương Ngự Yên cảm nhận trước tại hắn chỗ này, cho nên muốn thỏa mãn Tô Tầm yêu cầu. Không chỉ là đem Vương Ngự Yên đưa đến Tô Tầm trên giường đơn giản như vậy. Hơn nữa còn muốn để Vương Ngự Yên từ đây đối với mình hết hy vọng. Đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên. Ngay sau đó truyền đến Vương Ngự Yên thanh âm không linh. Biểu ca, người đã ngủ chưa? Không có. Mộ Dung Phục thu hồi suy nghĩ. Sau một khắc, cửa phòng thối lui. Vương Ngự Yên bưng trà đi đến. Biểu ca. Uống một ngụm trà đi, nhìn trước mắt tinh xảo khuôn mặt nhỏ, duyên dáng dáng người, Mộ Dung Phục trong lòng tràn đầy tiếc nuối. Hắn thực sự tìm không thấy so với hắn biểu muội càng nữ nhân xinh đẹp. Biểu ca, người nhìn lấy ta làm gì? Vương Ngự Yên bị Mộ Dung Phục nhìn chằm chằm, có chút ngượng ngùng hỏi một câu, nhưng trong lòng thì mừng thầm. Biểu ca rốt cục đối với mình cảm thấy hứng thú à, Ngự Yên? Biểu ca muốn cầu ngươi một sự kiện. Mộ Dung Phục thanh âm trầm thấp nói. Vương Ngự Yên không chút do dự. Biểu ca, ngươi nói. Vô luận chuyện gì Ngự Yên đều sẽ đáp ứng ngươi. Ngươi biết biểu ca một lòng nghĩ phục quốc. Mà bây giờ chỉ có Tô Tầm có thể giúp ta. Nhưng hắn sẽ không vô duyên vô cớ giúp ta. Nhưng chỉ cần ngươi thành nữ nhân của hắn. Soạt, chén trà rơi trên mặt đất ngã nát. Vương Ngự Yên không thể tin nhìn xem Mộ Dung Phục, thanh âm đều đang run rẩy. Ngươi, nói cái gì? Nàng không nghĩ tới Mộ Dung Phục thế mà muốn để nàng đi câu dẫn Tô Tầm. Vì hắn cái gọi là phục quốc đại kế, thế mà muốn đem nàng làm tiêu hao phẩm đưa cho Tô Tầm. Biểu muội, Tô Tầm khẳng định sẽ thích ngươi. Mộ Dung Phục chỉ có thể dùng loại phương thức này, bởi vì không chỉ có thể đạt thành mục đích. Còn có thể để Vương Ngự Yên đối với hắn hết hy vọng. Vương Ngự Yên lệ rơi đầy mặt. Ngươi im ngay. Ngươi biết trong lòng ta một mực có là ngươi. Là ngươi. Phù phù. Mộ Dung Phục trực tiếp quỳ trên mặt đất. Ngự Yên. Coi như là biểu ca van ngươi. Biểu ca cả đời này chính là vì phục quốc còn sống. Nếu như không thể phục quốc. Vậy ta còn sống còn có ý nghĩa gì? Không bằng đi chết. Vậy ta đâu? Vương Ngự Yên chỉ mình. Mộ Dung Phục nói. Ta nhìn Tô Tầm là cái yêu thương nữ nhân. Người theo hắn về sau sẽ không ăn khổ. Vâng, hắn là đối Long tỷ tỷ bọn họ tốt. Hắn cũng sẽ không giống ngươi vô sỉ như vậy. Ta liền xem như dựa theo ngươi nói câu. Dẫn hắn, hắn cũng sẽ không đụng vào ta. Chấm, Vương Ngữ Yên khóc hô. Nàng đối Mộ Dung Phục quá thất vọng rồi. Nhiều năm như vậy, nàng một mực tại đơn phương nỗ lực. Mộ Dung Phục đầy trong đầu Phục Quốc. Đối nàng tất cả hảo ý đều một mực tại qua loa. Hiện tại còn muốn đem nàng tặng người. Vương Ngữ Yên cảm giác mình ngay cả hít thở cũng khó khăn. Mộ Dung Phục thầm nghĩ. Hắn liền là cái ngụy quân tử. Nếu không phải hắn ám chỉ ta, ta sẽ đem ngươi tặng người. Đương nhiên, lời này hắn không thể nói ra được. Chỉ là không ngừng khẩn cầu. Ta van cầu ngươi, Ngữ Yên. Được, ta đi. Đây là ta một lần cuối cùng giúp ngươi. Vô luận thành công hay không, về sau ta cũng không muốn gặp lại ngươi nữa. Vương Ngữ Yên nói xong cũng chạy ra ngoài. Nhìn xem nàng đối bóng lưng. Mộ Dung Phục một quyền hung hăng nện ở mặt đất. Loại này tự tay cho mình đeo lên một đỉnh nón xanh cảm thụ. Để hắn rất muốn đi chết. Nhưng hắn không còn cách nào khác. Hắn cũng không muốn. Hắn chỉ có thể ở trong lòng như thế tự an ủi mình. Một bên khác, Tô Tầm gian phòng. Hắn cùng Tiểu Long Nữ các nàng là tách ra ở. Bởi vì tại trong nhà người khác làm khách bình thường đều loại này an bài. Vợ chồng sẽ không ở cùng một chỗ. Cổ đại cực kỳ giảng cứu cái này. Nghe nói là sợ hỏng nhà mình phong thủy. Tô Tầm ngay tại xem sách. Đột nhiên, loảng xoảng một tiếng phòng cửa bị đẩy ra. Hốc mắt đỏ bừng. Khóc đến lê hoa đái vũ Vương Ngữ Yên trực tiếp bổ nhào vào Tô Tầm trong ngực. Vương cô nương, ngươi làm sao? Đêm hôm khuya khoắt đến là gian phòng. Cái này thật sự là quá mức không ổn. Chính nhân quân tử Tô Tầm muốn đem Vương Ngữ Yên từ trong ngực đẩy đi ra. Vương Ngữ Yên lại gắt gao ôm hắn. Đợi một hồi lâu, Vương Ngữ Yên khóc đủ rồi. Từ Tô Tầm trong ngực đứng dậy. Sau đó chậm rãi giải khai đai lưng. Vương cô nương, ngươi làm cái gì vậy? Nhanh dừng tay. Tô Tầm một mặt chính khí quát lớn. Vương Ngữ Yên cười. Ta không xinh đẹp không? Tô hầu gia không thích Ngữ Yên thân thể. Không muốn sao? Vương cô nương, ngươi rất xinh đẹp. Ta cũng cực kỳ thích ngươi. Nhưng ta không biết xảy ra chuyện gì. Ngươi qua loa như vậy là đối chính ngươi không tôn trọng. Cũng là đối ta không tôn trọng. Tô Tầm chính khí 10 phần nói. Vương Ngữ Yên tự giễu cười một tiếng. Biểu ca a biểu ca. Buồn cười. Ngươi thật sự cho rằng trên thế giới tất cả mọi người có thể giống như ngươi vì hắn mục đích không từ thủ đoạn sao? Tô hầu gia mạnh hơn ngươi không chỉ gấp trăm lần. Vương Ngữ Yên trong lòng mâu thuẫn bỏ đi rất nhiều. Trực tiếp giải khai đai lưng. Váy trượt xuống. Ngữ Yên nguyện ý dùng thân thể của mình đổi hầu gia trợ biểu ca Phục Quốc. Hồ nháo. Mộ Dung Phục đâu? Có phải là hắn hay không để ngươi tới? Một cái nam nhân muốn thực hiện mình khát vọng thế mà phải dựa vào hy sinh nữ nhân. Buồn cười. Tô Tầm hiên ngang lẫm liệt. Nói chuyện đồng thời liền muốn đứng dậy rời đi. Vương Ngữ Yên lại là ôm lấy hắn. Khóc ròng nói. Ta đến hầu gia gian phòng bị không ít người nhìn thấy. Hầu gia hiện tại đi. Vậy ta còn sống thế nào? Chỉ cầu hầu gia thương tiếc. Ngày sau không muốn cô phụ Ngữ Yên liền thỏa mãn. Ai? Tô Tầm thở dài. Nhìn xem Vương Ngữ Yên nghiêm túc hứa hẹn. Ngày sau tuyệt không cô phụ Ngữ Yên. Thôi. Ngày sau. Lại nói. Vương Ngữ Yên nhoẻn miệng cười. Quả nhiên là bách mị thiên kiều. Đi cả nhắc nhọn chủ động đưa lên kiều nộn môi đỏ. Ngay sau đó hai thân ảnh ngã xuống giường. Trong phòng đèn đuốc chập chờn. Nói là không hết cảnh sắc. Khổ chủ Mộ Dung Phục dẫn theo bầu rượu uống cái say mềm. Trong đầu tất cả đều là nghiêu đầu nhân Tô Tầm xâm phạm cái kia nũng nịu biểu muội Vương Ngữ Yên hình tượng. Vương Ngữ Yên chỉ là ngay từ đầu đau đến không muốn sống. Mà Mộ Dung Phục là suốt cả đêm đều đau đến không muốn sống. Về phần Tô Tiểu Bá Vương, thì là kỳ nhạc vô tận. Ngày thứ hai. Ngoài phòng tia nắng đầu tiên xuyên thấu qua cửa sổ khe hở chiếu xạ trong phòng trên giường lớn. Vương Ngữ Yên trắng nõn da thịt hiện ra vầng sáng. Tô Tầm mở mắt, ta hầu hạ hầu ra thay quần áo. Vương Ngữ Yên gặp Tô Tầm tỉnh, vội vàng liền muốn đứng dậy hầu hạ hắn. Tô Tầm lại là ôm nàng, một cái tay nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt của nàng. Có thể được đến Long Nhi cùng Ngữ Yên loại này mỹ nhân tuyệt thế lọt mắt xanh, đời này là đủ. Câu nói này, hắn đã không biết đối nhiều ít nữ nhân nói qua. Chính hắn đều nhanh quên. Sinh mệnh không thôi, cô gái không thôi. Tu tiên là vì có cái tốt thân thể. Có cái tốt thân thể là vì cái gì? Không phải là vì không ngừng cô gái sao? Tu tiên là vì có thể trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử là vì cái gì? Không phải là vì cua càng nhiều cô nàng sao? Ân, lão tài xế tư duy rõ ràng. Hầu ra, mau thức dậy. Không phải một hồi trong viện thị nữ phát hiện. Mẹ ta liền biết. Vương Ngữ Yên đỏ mặt yếu ớt mũi âm thanh nói. Tô Tầm nháy nháy con mắt. Người đêm qua không phải nói rất nhiều người trông thấy ngươi tiến đến sao? Lừa gạt ngươi. Vương Ngữ Yên nghiêng đầu sang chỗ khác. Nghĩ đến đêm qua mình như vậy chủ động. Nàng hiện tại hận không thể đào hố đem mình chôn. Tô Tầm cười ha ha một tiếng. Tiểu Long Nữ cùng Vương Ngữ Yên dáng dấp giống nhau như đúc. Nhưng tư vị không giống nhau à, quả nhiên. Ý nghĩa của cuộc sống ở chỗ nếm thử. Nếm thử thu hoạch khác biệt vui vẻ. Không bao lâu, Tô Tầm trước xác định bên ngoài không có người. Sau đó Vương Ngữ Yên mới lén lút chạy. Chỉ là chạy trốn tư thế sơ lược có chút quái dị. Nàng hiện tại còn không muốn để cho Tiểu Long Nữ biết nàng cùng Tô Tầm tầng này tư mật quan hệ. Rốt cuộc hôm qua ban ngày mới hô chị nuôi. Kết quả tối hôm qua liền chị kết nghĩa phu. Truyền đi nàng còn biết xấu hổ hay không? Đêm qua đều là bị Mộ Dung Phục kích thích. Bằng không nàng tuyệt đối không làm được loại sự tình này. Ăn điểm tâm xong Tô Tầm lại gặp được Mộ Dung Phục. Hầu ra tối hôm qua còn hài lòng. Mộ Dung Phục là một cái duy nhất biết Tô Tầm cùng Vương Ngữ Yên tối hôm qua cùng chung đêm xuân người. Hắn vì xác định Vương Ngữ Yên thành công, còn cố nén đau lòng. Đi ra bên ngoài nghe một chút thanh âm. Nghe thấy thanh âm kia về sau, hắn mới yên tâm. Tô Tầm nhìn trước mắt cái này có thể nhẫn tâm đưa mối tình đầu sói diệt nói. Người làm việc, ta yên tâm. Người đại yên ta sẽ giúp người trùng kiến. Nhưng không phải hiện tại. Bởi vì hiện tại ta cũng đằng không xuất thủ đi giúp người a, hầu ra. Hiện tại thiên hạ đại loạn, không phải là ta phục quốc thời cơ tốt sao? Mộ Dung Phục khó hiểu nói. Tô Tầm nhìn xem hắn tựa như nhìn cái ngốc tất. Là thiên hạ đại loạn, tổng thể tới nói là người Hán cùng dị tộc chiến tranh. Người nghĩ phục quốc, người có cơ sở sao? Người có tiên ti huyết mạch, nhưng bây giờ thân phận của ngươi là người Hán. Lúc này coi như ta ủng hộ ngươi bạc. Ngươi, mà lên. Cũng không có mấy người hưởng ứng ngươi, mà lại ngươi sẽ còn lọt vào Mông Nguyên cùng Đại Tống cùng các lộ giang hồ thế lực vây quét. Mắt thấy Đại Tống tương vong, các lộ đều tại bảo vệ nước, ngươi lại nội loạn, đây không phải muốn chết sao? Những này đều chỉ là mặt ngoài nguyên nhân. Càng thâm trầm nguyên nhân là Tô Tầm căn bản không chuẩn bị đem Thần Châu mặt đất địa bàn phân cho hắn. Lăn đi đông doanh làm xâm lấn đi. Thuận tiện đem quỷ tử trùng cho tuyệt. Hầu ra dạy rất đúng. Mộ Dung Phục hiểu ra. Tô Tầm ngữ khí dịu đi một chút. Người vẫn tưởng nguyên phục quốc căn bản không làm được. Cho nên đi hải ngoại đi. Hải ngoại đều là đất cằn sỏi đá a. Mộ Dung Phục đương nhiên không muốn ly biệt quê hương. Tô Tầm nói. Vô chi, đi đông doanh. Đông doanh tất cả đều là học tập trong chúng ta nguyên đại quốc. Mà lại đông doanh quốc bên trong chính vào hỗn loạn. Người mang lên đầy đủ nhân thủ cùng quân giới tiến về đông doanh. Nhất định có thể chiếm lấy hắn nước. Đông doanh cái dám lớn một chút cái địa phương. Nhưng các loại thế lực một đống lớn. Đánh cái quốc chiến mới ngàn người. Quy mô thì tương đương với Hoa Hạ hai cái hương trấn kéo bè kéo lũ đánh nhau không sai biệt lắm. Mộ Dung Phục mang lên Mộ Dung gia nhân thủ đi đông doanh. Thì tương đương với bật hack chơi game A, Mộ Dung Phục còn có chút do dự. Trung Nguyên không địa bàn của ngươi. Tiên ti Đại Yên đều vong đã bao nhiêu năm. Không ai nhớ kỹ. Ngươi đi đông doanh. ta sẽ ủng hộ ngươi quân giới cùng bạc. Nếu không một điểm không có. Tô Tầm lại bức hắn một thanh. Hắn hiện tại mình đằng không xuất thủ đi đem những cái kia thường xuyên đến Đại Minh biên cảnh cướp bóc giặc oa chơi chết. Cho nên vừa vặn đem Mộ Dung Phục đuổi đi qua thu thập bọn họ. Mộ Dung Phục nghe thấy lời này. Lúc này liền đáp ứng xuống. Tốt, đi Đông Doanh, đa tạ hầu gia. Con người của ta từ trước đến nay là nói là làm. Đi chuẩn bị một chút đi. Muốn đi Đông Doanh, đầu tiên phải có thuyền. Chuẩn bị xong liên hệ ta. Tô Tầm nói. Mộ Dung Phục cáo từ rời đi. Hắn muốn trở về gom gom tài sản. Mua mấy chiếc thuyền. Sau đó mang lên đội ngũ của mình viễn chinh Đông Doanh. Đây cũng là thế giới này lịch sử thượng đệ nhất lần cỡ lớn quốc tế chiến tranh đi. Sau đó Tô Tầm ban đêm mỗi ngày đi ăn vụng Vương Ngự Yên. 2 tháng sau, Tô Tầm hướng Lý Thanh La cáo từ rời đi. Bởi vì hắn tiếp vào một phong cẩm y vệ mật báo. Khang Hy Tiểu Nhi phát binh tiến quân Liêu Đông. Mấy tháng trước hắn cùng Vi Tiểu Bảo ngoại trừ ngao bái. Nắm giữ triều đình đại quyền. Nhưng trong nước bất ổn. Cho nên cần một trận đối ngoại chiến tranh chuyển di quốc dân mâu thuẫn. Cho nên Khang Hy dứt khoát kiên quyết phát binh Liêu Đông. Cái này rõ ràng là cầm Đại Minh làm quả hồng mềm bóp. Bởi vì cùng Mãn Thanh tác chiến bên trong, quân Minh một mực liên tục thất bại. Tại Mãn Thanh nhìn đến không chịu nổi một kích. Tiếp vào mật báo sau Tô Tầm tức giận. Khang Hy Tiểu Nhi ngay cả tam phiên cũng còn không giải quyết. Thế mà chọn trước Đại Minh Liêu Đông ra tay. Tô Tầm nhất định phải cho hắn biết lợi hại. Cho nên trước tiên truyền lệnh Hắc Mộc Nhai lính mới tập kết lao tới Liêu Đông. Đồng thời truyền lệnh trong kinh thành các chủ bị đại quân lương thảo cùng quân giới. Mình thì chạy tới Liêu Đông. Trải qua gần thời gian 2 năm. Lính mới tại liên tục không ngừng quân phí cứng rắn nện xuống. Mở rộng đến 4 vạn. Một người trong đó vạn là trang bị súng kíp súng đạn doanh. Mặt khác có 1 vạn kỵ binh. 2 vạn bộ binh. Cái này 4 vạn lính mới. Tăng thêm Liêu Đông 10 vạn biên quân. Tô Tầm muốn để Khang Hy Tiểu Nhi biết đau. Đồng thời Tô Tầm cũng muốn mượn nhờ lần này chiến tranh thắng được người trong thiên hạ tin phục. Sau đó thuận thế khoác hoàng bào. Để khôi lỗi Chu Do Kiểm hạ chỉ nhường ngôi. Thay vào đó, hắn lần này đi được rất gấp. Chỉ dẫn theo Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh. Về phần Tiểu Long Nữ. Mộc Uyển Thanh thì cùng Vương Ngự Yên cùng một chỗ tạm thời lưu tại Mạn Đà Sơn Trang. Yêu Nguyệt, đem phong thư này đưa đến Mãn Thanh Bình Tây Vương Ngô Tam Quế trong tay. Tô Tầm giao cho Yêu Nguyệt một phong thư. Tại nguyên thời không Ngô Tam Quế liền phản. Mặc dù bây giờ lịch sử sớm đã hoàn toàn thay đổi. Nhưng vẫn là có thể tham khảo. Ngô Tam Quế là người Hán. Lại cắt cứ Vân Nam tay cầm trọng binh. Khang Hy sớm muộn sẽ rút lui phiên. Cho nên Ngô Tam Quế không muốn bó tay chờ chết. Vẫn là sẽ phản. Tô Tầm nghĩ liên hợp Ngô Tam Quế cho Mãn Thanh đến cái trong ngoài giáp công. Nhất cử đem Khang Hy chạy về quê quán đi. Cùng một thời gian, Mãn Thanh trên triều đình. Tuổi trẻ Huyền Diệp ngồi cao long ỷ, bệ hạ. Bây giờ Liêu Đông động binh. Cần đề phòng tam phiên vọng động. Một đại thần ra khỏi hàng nói. Huyền Diệp nói, các khanh có gì thượng sách, hắn là không muốn hiện tại đánh Liêu Đông, bởi vì hắn tự nhận là còn chưa tới thời cơ tốt nhất. Nhưng không có cách, trong nước quá loạn, ngao bái thép chết, hắn vừa cầm quyền, tam phiên chưa rút lui, phản xong thế lực hơi một tí phản loạn, ám sát, lòng người bàng hoàng, mà lại tai họa không ngừng. Quốc khố thâm hụt, lưu dân nổi lên 4 phía. Trong nước mâu thuẫn quá bén nhọn, nhất định phải một trận ngoại chiến đến đem trong nước áp lực chuyển di ra ngoài. Nếu như thắng, như vậy tiến Đại Minh đốt sát kiếp cướp bạc liền có thể làm dịu trong nước nguy cơ. Nếu như thua, đây không có khả năng thua. Quân Minh đều là rác rưởi. Quảng cáo, hắn cảm giác mình may mắn nhất liền là bên cạnh còn có Đại Minh như vậy một cái yếu gà quốc gia. Cái này thì tương đương với là bọn hắn Đại Thanh bảo khố. Kho lúa a, thiếu người liền đi cướp người. Thiếu tiền liền đi đoạt tiền. Thiếu lương liền đi đoạt lương. Về phần Đại Minh bách tính sống hay chết. Chờ hắn chiếm Đại Minh. những cái kia trở thành hắn bách tính rồi nói sau. Hoàng thượng, Tam Phiên bên trong Bình Tây Vương Ngô Tam Quế thế lực lớn nhất. Bình Nam Vương còn có thể vui cùng Tĩnh Nam Vương Cảnh Tinh Trung đều là lấy cầm đầu. Ta nhìn không bằng đem Kiến Ninh công chúa gả cho Bình Tây Vương chi tử Ngô Ứng Hùng. Mới có thể tạm an hắn tâm. Hộ bộ thượng thư ra khỏi hàng đưa ra ý kiến. Những người khác cảm thấy kiến nghị này không có tâm bệnh. Khang Hy trầm ngâm, mô phỏng chỉ, Bình Tây Vương trấn thủ Vân Nam có công. Con của hắn Ngô Ứng Hùng tứ hôn Kiến Ninh công chúa. Lấy Lộc Đình công vi tiểu bảo đưa Kiến Ninh tiến về Vân Nam. Hắn đã biết Kiến Ninh không phải muội muội của hắn, mà là giả trang Thái hậu Mao Đông Châu nữ nhi. Sở dĩ không đối ngoại tuyên dương là vì bảo tồn hoàng gia mặt mũi. Bây giờ có thể đem Kiến Ninh cái này không phải hoàng gia huyết mạch phế vật lợi dụng. Như vậy hắn lại cớ sao mà không làm đâu. Sau đó, Khang Hy hăng hái nói. Truyền chỉ tiền tuyến, nói cho Niên Canh Nghiêu. Trẫm chỉ cấp hắn 3 tháng. Trong 3 tháng trẫm muốn nghe gặp ta Đại Thanh Thiết Kỵ đạp phá Liêu Đông tin chiến thắng. Bãi triều, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chúng văn võ đại thần nằm dạp trên mặt đất sơn hô vạn tuế. Không có người coi Đại Minh là chuyện. Theo bọn hắn nghĩ nếu như không phải trước đó ngao bái cầm quyền. Bọn hắn đằng không xuất thủ. Đã sớm đem Đại Minh quốc tiêu diệt. Vì tiểu bảo cái này sắc đảm bao thiên cầu tặc tại Kiến Ninh công chúa trên giường làm vận động. Thoải mái xong sau hắn mới lên tiếng. Người hoàng đế ca ca hạ chỉ. Muốn đưa ngươi đi Vân Nam cùng Ngô Tam Quế nhi tử Ngô Ứng Hùng hòa thân. A, vậy làm sao bây giờ a? Ta hiện tại liền đi cầu hoàng đế ca ca. Kiến Ninh quá sợ hãi nói. Vi tiểu bảo nói, vô dụng, Vân Nam ngươi là đi định, từ ta tự mình hộ tống ngươi. Vậy ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp a, ta mới không muốn gả cho kia cái gì cẩu hùng đâu. Kiến Ninh nắm Vi tiểu bảo lỗ tai. Ta đều bị ngươi cẩu nô tài kia chơi qua. Vạn nhất động phòng Ngô Ứng Hùng phát hiện ta không phải xử nữ. Hoàng đế ca ca cùng Ngô Tam Quế đều sẽ chặt của ngươi đầu chó. Nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hoàng đế ca ca giống như không có lấy trước như vậy sủng ái nàng. Hiện tại thế mà còn muốn đem nàng lấy chồng ở xa Vân Nam đi hòa thân. Sợ cái gì? Ta đều sớm nghĩ kỹ. Vi tiểu bảo lộ ra một cái cười gian, xoay người xuất ra một thanh ngắn hỏa súng nói, chờ đến Vân Nam, liền triệu hắn nửa đêm gặp gỡ, người lại một súng đem hắn trứng đánh nổ, đối ngoại liền nói là hắn chờ không nổi động phòng liền muốn mạnh. Bạo ngươi, mà lại ngươi hoàng đế ca ca cũng không phải thật nghĩ ngươi gả cho a, lại đem thái giám Ngô Ứng Hùng buộc trở lại kinh thành làm con tin tốt. Tại Lộc Đình ký, bên trong hắn cùng Kiến Ninh công chúa vẫn là thật liền là làm như vậy. Nếu không phải Vi tiểu bảo là nhân vật chính, chết sớm đã không biết bao nhiêu lần. Bất quá hắn bởi như vậy tương đương với giúp Tô Tầm một tay. Có Tô Tầm mật tín kích động, lại thêm công chúa đem Ngô Ứng Hùng biến thành thái giám. Ngô Tam Quế tất phản, Vi tiểu bảo không hổ là tiềm phục tại cẩu hoàng đế bên người thiên địa hội nội ứng. Một lòng vì diệt vong Mãn Thanh mà cố gắng a, quả nhiên là làm người cảm thấy bội phục. Cẩu nô tài, tính ngươi hữu tâm, cút nãi nãi ta lại ban thưởng ngươi một lần. Kiến Ninh hì hì cười một tiếng. Trong phòng lại vang lên không biết xấu hổ không nóng nảy thanh âm. Nửa tháng sau, Tô Tầm tại Hưng Châu cùng Từ Hắc Mộc Nhai một đường hành quân gấp 4 vạn lính mới tụ hợp. Ngoại trừ quân đội bên ngoài, hắn còn truyền lệnh Đại Minh cảnh nội môn phái võ lâm trợ trận. Bọn hắn có thể làm súng ngắm sử dụng, chuyên môn thừa dịp loạn giết Mãn Thanh sĩ quan, mà lại để bọn hắn thành quần kết đội xông trận cũng có thể đối Mãn Thanh quân đội tạo thành cường lực nguy hại. 4 vạn đại quân, trải qua 2 năm huấn luyện, trải qua thực chiến nhiều nhất là đánh một chút thổ phỉ. Đây là lính mới lần thứ nhất trên chiến trường. Tô Tầm không quá yên tâm. Mà tướng tham kiến hầu ra, 4 vị tổng binh cùng nhau quỳ gối Tô Tầm trước mặt. Kiều Phong là trong đó một vị, thống lĩnh kỵ binh, tham gia hầu ra, 4 vạn lính mới cùng kêu lên thăm viếng. Khí trùng vân tiêu, Tô Tầm làm thủ thế, quan viên địa phương lập tức sai người lấy ra 4 tờ lá cờ. Từ hôm nay bắt đầu, súng đạn doanh thay tên Thần Hòa quân, kỵ binh thay tên Phi Hùng quân. Hai quân bộ binh phân biệt đổi tên là Diệu Nhật quân, Húc Nhật quân. Chư tướng tiến lên tiếp cờ. Chư quân, theo bản hầu Bắc Thượng, Chu Địch. Tô Tầm vận hành chân khí hét lớn một tiếng. Giết, 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 giết. Tiếng la giết như là lôi chấn, vang vọng cửu tiêu. Phái Tung Sơn, phái Hoa Sơn chờ võ lâm nhân sĩ đều bị hiển hách quân uy chấn đến sắc mặt trắng bệch. Tô Tầm một thân giáp trụ trở mình lên ngựa, rút ra trường kiếm, dục ngựa lao nhanh. Này vừa đi, Bình Mãn Thanh, giết, giết, giết. Tô Tầm hô to, chấm, chư quân uy vũ, tướng quân uy vũ, xuất phát. Sau đó đại quân xuất phát, 4 vạn người hành quân tựa như uốn lượn bàn long, minh chữ cờ, tô chữ cờ cùng 4 quân quân kỳ tung bay ở trên không, bị gió thổi đến bay phất phới. Dân chúng trong thành sắc mặt chết lặng. Những năm này quân Minh bị bại nhiều lắm, bọn hắn đã không dám có hy vọng, bởi vì bọn hắn trước đó liền tổng ôm hy vọng, nhưng quân Minh cho bọn hắn chính là lần lượt tuyệt vọng. Minh triều chính thống 14 năm, Minh Anh Tông Chu Kỳ trấn Bắc Trinh Ngõa Lạt binh bại đồng thời bị bắt. Mấy vạn đại quân hủy hoại chỉ trong chốc lát, quân Minh từ đó trở đi liền không lại lúc dũng mãnh thiện chiến. Lại bách chiến bách thắng quân Minh. Vạn lịch 47 năm Tắt Nhĩ Hử chi chiến hấp dẫn không ít cả nước ánh mắt. Kết quả quân địch 3 ngày liên phá 5 đường quân Minh, diệt địch 5 vạn, Đại Minh không gượng dậy nổi. Về sau bị Mãn Thanh đánh cho chỉ có thể cố thủ. Bây giờ quân Minh lại lần nữa xuất chinh, một trận so Tắt Nhĩ Hử chi chiến càng đại quy mô chiến tranh sắp bộc phát. Nhưng Đại Minh bách tính lại chỉ còn lại sợ hãi cùng chết lặng. Bọn hắn không dám khát vọng đối ngoại tác chiến thắng lợi. Bọn hắn đã nhanh biến thành cùng Tống Quốc bách tính đồng dạng. Kia mới là thật cảm thấy tuyệt vọng. Đại Minh mặc dù khi thắng khi bại, nhưng tốt xấu còn có thể đem địch nhân ngăn tại quan ngoại. Tống Quốc đã bị Mông Nguyên Thiết Kỵ xâm nhập nội địa. Quốc thổ hơn phân nửa không có. Vân Nam, Bình Tây Vương Phủ, cô nương là Đại Minh Hoài An hầu người. Ngô Tam Quế nhìn xem tư thái xinh đẹp là yêu nguyệt. Tô Tầm có thể nói là từng cái quốc gia có dã tâm chi thần thần tượng a, tuổi còn trẻ cầm giữ một khi. Theo Ngô Tam Quế, Tô Tầm chẳng mấy chốc sẽ xoán vị. Rốt cuộc ngay cả hắn đều không đối Mãn Thanh trung tâm qua. Chính là, nhà ta hầu gia có thư một phong, mời Bình Tây Vương xem qua. Yêu Nguyệt từ xuất ra một phong thư, nàng tiếp tục thi triển khinh công, mấy ngày liền bôn ba, mới tại trong nửa tháng chạy tới Vân Nam. Một thị vệ tiếp nhận Yêu Nguyệt trong tay tin, mở ra sau kiểm tra một lần đưa cho Ngô Tam Quế. Rốt cuộc thế giới này có ở trong thư hạ độc, Ngô Tam Quế thân cư cao vị không thể không phòng, nếu là phấn đấu nửa đời, thật như vậy mơ mơ hồ hồ bị độc chết, vậy nhưng sẽ thua lỗ lớn. Ngô Tam Quế tiếp nhận thư nhìn lại, nội dung bức thư liền là kích động hắn tạo phản, không cho hắn nói cái gì nhà nước đại nghĩa, nói thẳng lợi ích, bởi vì từ trong lịch sử Ngô Tam Quế chốt mở nghênh đón Mãn Thanh nhập quan, liền có thể nhìn ra hắn không có nhà nước đại nghĩa. Tô Tầm ở trong thư nói rõ lợi hại, Ngô Tam Quế chính là người Hán, cắt cứ một chỗ tay cầm trọng binh. Khang Hy đứng vững gót chân sau là tuyệt đối sẽ không tha thứ hắn. Cho nên kích động Ngô Tam Quế nội ứng ngoại hợp, Tô Tầm nguyện ý nâng đỡ hắn tới lấy thay Khang Hy. Dùng Tô Tầm tới nói, thiên hạ cuối cùng nếu là hắn mà thiên hạ, Ngô Tam Quế cực kỳ ý động, bởi vì hắn cũng rõ ràng Mãn Thanh là dung không được hắn. Đặc biệt là hắn không chỉ có cắt cứ Vân Nam, mà lại tại từng cái địa phương đều có giao tình bộ. Hắn sớm muộn sẽ phản, hắn cũng một mực tại chuẩn bị, chỉ cần Khang Hy xuống tay với hắn, hắn liền muốn phản, mà bây giờ là cái cơ hội tốt. Mãn Thanh loạn trong giặc ngoài, có quân Minh hưởng ứng phân tán Mãn Thanh quân lực, hắn nếu như bây giờ khởi binh cơ hội thành công rất lớn. Nhưng vào lúc này, một tên binh lính đi đến tiến đến Ngô Tam Quế bên tai thấp giọng nói vài câu. Ngô Tam Quế hai mắt nhắm lại, Hoàng đế tứ hôn Kiến Ninh công chúa cho hắn nhi tử. Đã từ đương triều Hồng Nhân Lộc Đình công vi tiểu bảo hộ tống. Tại đến Vân Nam trên đường, hắn lập tức lại lộ vẻ do dự. Hắn biết Khang Hy cực kỳ sủng cô muội muội này. Nói rõ Khang Hy chí ít hiện tại là sẽ không theo hắn trở mặt. Nếu là hắn hiện tại tùy tiện khởi binh, vạn nhất thất bại làm sao bây giờ? Rốt cuộc quân Minh sức chiến đấu căn bản so ra kém quân Thanh. Trong lịch sử Ngô Tam Quế xem như nghiêu bức, nhưng hết lần này tới lần khác trong Lộc Đỉnh ký Ngô Tam Quế cùng Ngô Ứng Hùng đều là loại này lo trước lo sau. Không quả quyết người, cho nên Ngô Tam Quế thu hồi tin nói. Yêu Nguyệt cô nương đi xuống trước nghỉ ngơi. Việc này lớn, bổn vương cần phải thi cho thật giỏi lo. Rốt cuộc việc này cần thận trọng. Hắn vẫn là chuẩn bị tại quan sát. Nếu như quân Minh chặn quân Thanh, hắn lại vang lên ứng cũng không muộn. Nếu như quân Minh vẫn như cũ bị quân Thanh phá vỡ kéo khô mục đánh bại, vậy hắn hiện tại liền sẽ không khởi binh. Hoàng đế cần thời gian phát dục. Hắn cũng cần phát dục à, Yêu Nguyệt bị hạ nhân mang đi. Nàng nhất định phải tại loại này đến Ngô Tam Quế hồi âm sau mang về cho Tô Tầm. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.